Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc hối thúc lãnh đạo Mỹ đối thoại với Bắc Triều Tiên. Chính phủ Seoul tránh bình luận về việc tòa án bác đơn kiện của nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến. Tổng thống Moon Jae-in chỉ thị xem xét nhiều phương án về vấn đề nguồn cung vaccine COVID-19. Tổng thống Hàn Quốc hối thúc lãnh đạo Mỹ đối thoại với Bắc Triều Tiên. Trước thêm hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng 5 tới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hối thúc Tổng thống Mỹ Joe Biden đối thoại với Bắc Triều Tiên ngay từ bây giờ. Quan điểm trên được Tổng thống Moon đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo New York Mỹ ngày 16 tháng 4 và được tờ báo này đưa tin vào ngày 21 tháng 4. Ông Moon hy vọng Tổng thống Biden sẽ trở thành vị lãnh đạo có 102 trong lịch sử, đạt được những tiến triển thực tế và không thể đảo ngược trong phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống Moon cũng kêu gọi các nỗ lực đối thoại tích cực từ Washington để nối lại các cuộc đàm phán đang bế tắc với Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc đánh giá chính sách Bắc Triều Tiên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ có hiệu quả tạm thời, không đạt được thành công hoàn toàn. Song nếu Washington xúc tiến chính sách với miền Bắc dựa trên nền tảng thành quả của chính quyền cũ, thì có thể gặt hái được kết quả nhất định. Ông Moon nhấn mạnh, nếu đối thoại được nối lại, Washington và Bình Nhưỡng cần từng bước cải thiện bằng sự nhượng bộ và bù đắp. Ngoài ra, trước tình hình các cuộc xung đột Mỹ-Trung đang gia tăng gần đây, ông Moon hối thúc Mỹ và Trung Quốc bắt tay hợp tác, bởi Bắc Triều Tiên có thể lợi dụng mâu thuẫn này. Lãnh đạo 40 nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu trực tuyến do Mỹ tổ chức. Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu trực tuyến do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì sẽ diễn ra trong 2 ngày từ tối ngày 22 tháng 4 giờ Hàn Quốc. Tham dự sự kiện có lãnh đạo Thượng đỉnh 40 nước, trong đó có Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lãnh đạo các nước sẽ thảo luận về phương án đối phó với mối nguy cơ chung toàn cầu là biến đổi khí hậu. Nhân hội nghị này, dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến đầu tiên kể từ khi nhậm chức với lãnh đạo Nga và Trung Quốc. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Moon Jae-in diện kiến người đồng cấp Mỹ qua video. Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu được chia làm 5 phiên thảo luận, kéo dài trong 2 ngày. Được biết, trong hội nghị lần này, Tổng thống Biden sẽ trình bày sáng kiến về việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Mỹ xuống bằng một nửa so với hiện nay cho tới năm 2030. Mỹ đang đặt mục tiêu trung hòa carbon cho tới năm 2050. Tại hội nghị, các nước tham gia dự kiến sẽ công bố kế hoạch đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu của nước mình. Chính phủ Seoul tránh đề cập việc tòa án bác đơn kiện của nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến. Về việc tòa án khu vực Trung Seoul ngày 21 tháng 4 bác đơn kiện thứ hai của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, đòi chính phủ Nhật Bản bồi thường thiệt hại, cho rằng không thể truy cứu trách nhiệm của Tokyo, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chiều cùng ngày đã từ chối đưa ra lập trường cụ thể. Bộ Ngoại giao khẳng định, chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể khôi phục danh dự và phẩm giá của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến, dựa trên nguyên tắc lấy nạn nhân làm trọng tâm. Lập trường cơ bản của chính phủ Hàn Quốc đó là hối thúc Nhật Bản hành động phù hợp với tinh thần thừa nhận trách nhiệm, hối lỗi về vấn đề này như Tokyo đã từng làm trước đây. Về phần mình, chính phủ Nhật Bản kiềm chế đưa ra bình luận trực tiếp về phán quyết của tòa án Hàn Quốc, cho biết phải tiến hành phân tích thêm nội dung cụ thể. Tuy nhiên, tình hình lúc này khác hẳn với thời điểm tòa án Hàn Quốc ra phán quyết trong vụ kiện lần 1 của các nạn nhân hồi tháng 1, công nhận trách nhiệm bồi thường của Tokyo. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu từng lấy làm tiếc sâu sắc trong phán quyết trước, nay dùng từ thích hợp khi nói về phán quyết của vụ kiện thứ hai này. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản phát biểu trước báo giới của nước này rằng đây là một phán quyết thỏa đáng và hiển nhiên. Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin nóng về phán quyết của Tòa án Hàn Quốc, bày tỏ quan tâm về việc tòa án đã ra hai phán quyết đối lập nhau trong hai vụ kiện của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến. Tổng thống Moon Jae-in chỉ thị xem xét nhiều phương án về vấn đề nguồn cung vaccine COVID-19. Một quan chức cấp cao phủ Tổng thống Hàn Quốc trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS cho biết, Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ thị xem xét các phương án đa dạng về vấn đề nguồn cung vaccine COVID-19 để ngỏ nhiều khả năng như nhập vaccine của Nga. theo quan chức trên, Tổng thống Moon đã ra chỉ thị trên sau khi đội ngũ cố vấn kiến nghị cần phải xem xét nhiều phương án đối phó với vấn đề nguồn cung vaccine, bao gồm cả nhập vaccine Sputnik V của Nga. Quan chức này cũng cho biết Tổng thống Moon còn chỉ thị xem xét các phương án khác như nhập thêm vaccine, tăng cường trao đổi ngoại giao hay sản xuất vaccine trong nước. Được biết, vấn đề nhập vaccine Sputnik V của Nga sản xuất cũng đã được thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban Thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia tuần trước. Số ca nhiễm COVID-19 hai ngày liền ở ngưỡng 700 ca. Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 22 tháng 4, Hàn Quốc ghi nhận 735 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 4 ca so với một ngày trước, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 700 ca. Trong đó có 715 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 20 ca nhập ngoại. Thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 1.808 người. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1,55%. Trong ngày 21 tháng 4, có thêm 131.228 người được tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 1, nâng tổng số người được tiêm phòng lên 1.903.767 người. Cơ quan chức năng đã ghi nhận thêm 199 trường hợp nghi có phản ứng bất thường sau khi tiêm, tổng cộng là 12.732 trường hợp. Bộ trưởng Hành chính và An toàn, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương John Hector trong cuộc họp của Ủy ban ngày 22 tháng 4 phát biểu, dịch bệnh đang lây lan không chỉ tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, mà còn trên phạm vi toàn quốc. Chính phủ sẽ tiến hành tập trung rà soát phòng dịch tại các cơ sở giải trí, cơ sở thể thao trong nhà và những địa điểm kinh doanh có rủi ro cao như trung tâm chăm sóc khách hàng, trung tâm phân phối hàng hóa, đồng thời mở rộng xét nghiệm. Phát thảo mạng lưới đường sắt quốc gia của Hàn Quốc trong vòng 10 năm tới. Viện Nghiên cứu Giao thông thuộc Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc ngày 22 tháng 4 đã công bố dự thảo kế hoạch xây dựng mạng lưới đường sắt quốc gia trong vòng 10 năm tới. Đáng chú ý là việc xây mới tuyến đường sắt GTXD, tuyến đường sắt nhanh khu vực phía tây thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, xuất phát từ phường Changki, thành phố Gimpo, tới sân vận động Busan, tỉnh Gyeonggi. Thời gian di chuyển từ Gimpo tới Busan sẽ được rút ngắn từ 69 phút như hiện nay xuống còn 15 phút. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Giao thông cũng đề ra phác thảo về tuyến đường sắt toàn quốc, như mở rộng công suất đường ray tại các khu vực tập trung nhiều tàu hỏa, như đoạn từ ga Suseok, quận Incheon, tới trụ sở quận Gimcheon, Seoul, đoạn từ thành phố Gwangmyeong tới thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, thuộc tuyến đường sắt cao tốc Gyeongbu, nâng cấp tuyến đường sắt sân bay quốc tế Incheon sang tốc độ tương đương tuyến GTX. Cùng với đó, Viện Nghiên cứu Giao thông đề ra kế hoạch mở rộng tuyến đường sắt kết nối các đô thị lớn với các địa phương lân cận. Khu vực ven biển phía Tây, vốn gặp nhiều bất tiện khi sử dụng đường sắt cao tốc, sẽ được mở tuyến đường sắt cao tốc mới. Các tuyến đường sắt đã xuống cấp sẽ được nâng cấp để đẩy nhanh tốc độ. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Giao thông cho biết đang tiếp tục chuẩn bị cho dự án kết nối tuyến đường sắt liên triều và dự án kết nối tuyến đường sắt đại lục. Viện Nghiên cứu ước tính tổng quy mô đầu tư để thực hiện các kế hoạch trên là 114.700 tỷ won, 102,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 90.000 tỷ won, tương đương 80,5 tỷ đô la Mỹ là trong vòng 10 năm tới. Hàn Quốc quay lại top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2020. Đại dịch COVID-19 đã làm rung chuyển bảng xếp hạng 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới với sự quay trở lại của Hàn Quốc và tụt hạng của Brazil. Kênh truyền hình CNBC của Mỹ ngày 20 tháng 4 giờ địa phương đã công bố kết quả phân tích dựa trên báo cáo triển vọng kinh tế thế giới năm 2020 của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Theo đó, trong năm ngoái, bốn quốc gia đứng đầu về tổng sản phẩm quốc nội GDP danh nghĩa vẫn lần lượt là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức. Anh đứng ở vị trí thứ 5 và Ấn Độ xếp thứ 6, thay đổi trật tự vị trí so với một năm trước. Brazil, nền kinh tế lớn thứ 9 trên thế giới vào năm 2019, là nước duy nhất rớt ra khỏi top 10, xếp vị trí thứ 12 trong năm 2020. Ngược lại, Hàn Quốc vượt lên đứng ở vị trí thứ 10, xếp trước Hàn Quốc là Canada ở vị thứ 9, Ý vị thứ 8 và Pháp vị thứ 7. CNBC dự đoán Hàn Quốc sẽ duy trì vị trí thứ 10 thế giới về quy mô kinh tế ít nhất là cho tới năm 2026. Theo CNBC, tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm ngoái chỉ giảm 1%, mức giảm thấp trong số các nền kinh tế lớn khác, bất chấp dịch COVID-19 lan rộng, nhờ xuất khẩu chip bán dẫn tăng mạnh và một số thành công trong công tác phòng dịch. Nữ giới chịu cú sốc tuyển dụng cao gấp 1,6 lần so với nam giới do dịch COVID-19. Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc KDI ngày 22 tháng 4 công bố báo cáo cho biết, trong tháng 3 năm ngoái, thời điểm dịch COVID-19 chính thức gây ra cú sốc tuyển dụng, số lao động có việc làm là nữ giới từ 25 đến 54 tuổi đã giảm hơn 540.000 người so với một năm trước. Cùng thời điểm này, lao động có việc làm là nam giới giảm 320.000 người, tức mức giảm lao động nữ giới cao hơn tới 65% so với nam giới. KDI đã tiến hành phân tích nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch này theo từng ngành nghề. Dịch COVID-19 tác động lớn tới các ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp, bị hạn chế kinh doanh theo các biện pháp phòng dịch của chính phủ. Đây là những ngành nghề có lượng lao động là nữ giới chiếm tỷ lệ cao. Ngoài ra, điều kiện chăm sóc con cái cũng trở nên khó khăn hơn do dịch COVID-19. Các cơ sở chăm sóc trẻ em, trường học phải đóng cửa trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, trong khi phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đã kết hôn, phải chịu gánh nặng chăm sóc con cái trong gia đình. KDI phân tích, sự gián đoạn kinh nghiệm làm việc của nữ giới như trên sẽ trở thành tổn thất nhân lực vĩnh viễn. Do đó, chính phủ cần hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc con cái cho họ, đồng thời lập phương án để những người mất việc có cơ hội quay trở lại làm việc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.